Nhân đạo chí tôn, chương 1345, Bát Hoang Thần Vương, góc truyện audio.com. Ở phía xa, họ thấy một tòa tế đàn khí thế hùng hồn. Tế đàn đó vô cùng rộng lớn, không biết được tạo nên từ loại vật liệu gì. Tế đàn đã vỡ, hỗn độn khí tỏa ra từ khe nứt. Bên rìa tế đàn có một cỗ thi cốt khổng lồ, là Thiên Sinh Đạo Cốt. Trên đó không có bất cứ đồ đằng văn gì, được luyện từ đại đạo thuần túy, thấp thoáng thấy được uy năng đại đạo đáng sợ. Hắn có 8 cái đầu, hướng về 8 hướng khác nhau. Sau lưng có thể thấy được xương của cánh lông vũ khổng lồ, 4 đôi cánh này vẫn đang ở tư thế dang rộng để bay. Trong tay hắn còn cầm các loại thần binh, đó là tiên thiên thần binh, vẫn lan tỏa uy năng khủng khiếp khiến những đế quân như họ cũng có phần sợ hãi. Hắn có 8 cánh tay, tay cũng chỉ còn lại xương cốt. Tiên thiên thần binh có 8 loại khác nhau, đều là bảo vật được ngưng luyện từ thiên địa đại đạo. Hắn một tay cầm thanh long giản đại diện cho đông hoang đại đạo, một tay cầm nam hoang đại đạo Chu Tước Đang, một tay cầm tây hoang đại đạo Bạch Hổ Kiếm, một tay cầm bắc hoang đại đạo Huyền Vũ Thuẫn. Một tay là trấn hoang đại đạo Lôi Vương Trùy, một tay là ly hoang đại đạo Ly Hỏa Lâu, một tay là cấn hoang đại đạo Cấn Sơn Đại Ấn, một tay là khảm hoang đại đạo Nhược Thủy Bình. Bát Hoang Thần Vương, 4 vị đế quân đều hít một hơi khí lạnh, bộ thi cốt này chắc chắn là thần vương nắm giữ bát hoang đại đạo thời đại hắc ám. Mỗi một cái đầu, mỗi một chiếc cánh, mỗi một cánh tay, mỗi một món vũ khí đều đại diện cho một hoang, tập hợp lại chính là bát hoang. Tiên thiên thần ma như vậy hiện giờ đã không còn tồn tại nữa rồi. Các tiên thiên thần ma hiện tại có thể đại diện cho bát hoang đều là do chúng sinh tế tự mà thành, hơn nữa là tiên thiên thần hoặc tiên thiên ma thần đại diện cho đại đạo của một hoang. Tiên thiên ma thần được sinh ra do ma tộc tế tự, tiên thiên thần sinh ra do thần tộc tế tự, không thể thống nhất thần ma, không thể bát hoang nhất thống. Còn tiên thiên thần ma đại diện cho bát hoang mà trời đất sinh ra, 4 vị đế quân đều chưa từng nghe thấy. Có thể là có nhưng cũng có thể là không có. Thần vương tập hợp bát hoang đại đạo có lẽ từ cổ chí kim chỉ xuất hiện một vị trước mắt họ đây. Nhưng vị bát hoang thần vương này đã chết rồi, 8 cái đầu đều có một cái lỗ lớn, bị một kẻ rất mạnh nào đó giết linh trí, chết không thể chết hơn được nữa. Rốt cuộc là kẻ nào đã giết hắn? 4 vị đế quân mặt tái mét. Phía xa Trung Nhạc đã tới gần tòa tế đàn khổng lồ, tới gần thi cốt của bát hoang thần vương, giống như con kiến nhỏ bé, đang cố gắng bò lên đạo cốt của vị bát hoang thần vương này. Tên nhãi kia muốn lấy đạo cốt và vũ khí của bát hoang thần vương. 4 vị đế quân nổi lòng tham, vội vàng tăng tốc về hướng thi cốt bát hoang thần vương. Thi cốt của bát hoang thần vương to lớn tựa núi non, 4 vị đế quân tới đó, muốn thi triển pháp thiên tượng địa, đột nhiên tất cả đều hự một tiếng, pháp thiên tượng địa đều bị phá, bị đánh trở lại nguyên hình. 4 người vừa kinh vừa nộ, thiên địa đại đạo ở đây đại loạn, pháp thiên tượng địa là pháp thiên chi pháp, tượng địa chi tượng, là dùng thiên địa pháp tắc thiên địa đại đạo cường hóa tự thân, khiến bản thân trở nên to lớn vô cùng. Nếu họ thi triển pháp thiên tượng địa, nhục thân to lên không thua kém đạo cốt của bát hoang thần vương là bao. Nhưng giờ thi triển không được, góc truyện audio.com, pháp thiên tượng địa đành phải dựa vào nhục thân của bản thân mà thôi. Tuy họ là đế quân, nhục thân cũng khá lớn, nhưng trước mặt thi cốt của bát hoang thần vương thì trở nên vô cùng nhỏ bé. Lung Điệt hiện chân thân, 9 đầu 9 đuôi, thân rồng, nhảy nhót như hồ ly. Lão Tứ hiện thân chim mặt người, lão Ngũ là thần nhân mặt người Vân Báo, nhị huynh cũng xuất hiện chân thân, mặt người đuôi hổ, thần quang quấn quanh người. 4 vị đế quân nhanh chóng leo lên, nhún nhảy tựa bay tới gần chỗ Trung Nhạc. Tốc độ của họ có nhanh có chậm, lão Tứ dang rộng đôi cánh sau lưng, tốc độ bay đạt tới mức nhanh nhất. Lung Điệt nhảy liên tục, tốc độ cũng kinh người, chỉ có nữ đế quân mặt người Vân Báo và nhị huynh mặt người đuôi hổ thì chậm hơn một chút, nhưng cũng không chậm hơn là bao. Trung Nhạc lúc này đã tới xương sườn của vị bát hoang thần vương kia, đang định leo lên chiếc xương cánh tay đầu tiên. Xương cánh tay này đặt trên xương sườn, có thể thông qua xương sườn để lên đó, sau đó có thể tới gần vũ khí trên cánh tay rồi. Cánh tay này đang cầm một món tiên thiên thần binh, là khảm hoang đại đạo Nhược Thủy Bình. Trung Nhạc men theo chiếc xương sườn này chạy lên, nhưng lúc này đột nhiên có bóng đen lướt qua như chớp. Hắn vội dừng lại, thì thấy một thần nhân mặt người thân chim thu hai cánh lại đáp xuống chiếc xương sườn này. Rồi móng vuốt đưa ra, chạy như bay, thân hình không ngừng xoay chuyển, lao thẳng về phía hắn. Lông vũ của thần nhân này giống như hàng vạn thanh kiếm sắc chém hắn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải liên hồi. Thể hình của hắn lớn tựa núi, nhưng tốc độ di chuyển cực nhanh, những chiếc lông kia dài tới vài nghìn trượng khi chém tới khiến người ta kinh hãi. Xích Tùng, bát trận đồ, Trung Nhạc quát lớn, trong nguyên thần bí cảnh Xích Tùng lập tức điều động bát trận đồ, hàng nghìn vạn thần ma khởi động 8 cuốn trận đồ. Trung Nhạc lắc mình, chui vào trung tâm trận đồ, lập tức cảm thấy tu vi pháp lực tăng nhanh. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, định thi triển thần thông thì đột nhiên hự một tiếng. Hắn đang định quan tưởng thần thông, đồ đằng đại đạo gần như bị phá hỏng. Keng keng keng, vô số những chiếc lông sắc bén kia cắt lên người hắn, liên tục ba kiếm, gần như cắt đứt người hắn từ hông. Trung Nhạc nhanh chóng lùi về sau, nhổ ra nguyên đan, biến thành tiên thiên thần ma lực trường. Hàng nghìn vạn chiếc lông sắc chém vào tiên thiên thần ma lực trường, lập tức bị cản lại, thân hình đang xoay chuyển bị giữ lại. Trung Nhạc thở phào, ba kiếm vừa rồi của hắn cắt tới xương cột sống ở hông của hắn, suýt chút nữa đã cắt đôi người hắn. Ở đây không dùng được pháp lực, hắn chịu thiệt không ít, hắn mạnh nhất về cảm ngộ đại đạo, dựa vào bát trận đồ hắn có thể đạt tới tạo vật chủ đỉnh phong, kháng cự được với thần nhân mặt người thân chim kia. Hắn ở cảnh giới tạo vật chủ chắc chắn cường hãn vô biên. Trong đó cảm ngộ về đại đạo có thể giúp hắn đối kháng trực tiếp được với đế quân đỉnh phong như thần nhân mặt người thân chim kia. Nhưng không thể thi triển được thần thông, hắn chỉ có thể dựa vào các thứ cơ sở như nhục thân, nguyên đan, nguyên thần, động thiên, nên chịu thiệt không ít. Cánh của thần nhân mặt người thân chim bị cản lại, lập tức thò móng vuốt tấn công tiên thiên lực trường của hắn, cười khầy. Nhãi con, giao thánh dược ra đây. Ngươi là thần tử của đế quân và bọn. Góc truyện audio.com, ta là đạo hữu, vậy thì cũng là thần tử của bọn ta, hà tất phải lấy hạ mà phạm thượng. Nếu không ta sẽ xử ngươi tội đại nghịch bất đạo. Trung Nhạc thu nguyên đan về, giơ chân lên, chân lập tức biến thành móng vuốt của tiên thiên kim ô, lao tới đỡ móng vuốt của kẻ địch. Thần nhân mặt người thân chim cười khẩy một tiếng, cảm thấy sức mạnh nhục thân của Trung Nhạc không kém hắn là bao, nhưng rõ ràng sự vận chuyển năng lượng nhục thân không tinh diệu bằng hắn. Đó chính là nhược điểm chí mạng, tuy Trung Nhạc dựa vào uy năng của 1.800 vạn thần ma và bắt trận đồ miễn cưỡng đưa bản thân lên cảnh giới tạo vật chủ, nhưng dù sao cũng không phải pháp lực mà hắn tu luyện được, khi điều động sức mạnh chắc chắn sẽ trì trệ, không được linh hoạt. Hắn định phát lực nhấc Trung Nhạc lên thì đột nhiên bàn vuốt Trung Nhạc bắt tới, vội vàng vỗ cánh bay lên, một bàn vuốt khác đánh tới. Ta sẽ xé xác ngươi ra rồi đoạt lấy thánh dược. Thần nhân mặt người thân chim cười gằn, hai chân phát lực định xé Trung Nhạc làm đôi. Nuốt trọn thánh dược ta sẽ là đế, đại đế, nhị huynh thái phùng bọn họ căn bản không đuổi kịp ta được. Nếu ta có được 8 món tiên thiên bát hoang thần binh nữa thì sẽ vô địch. Ta còn giúp đế quân đoạt ngôi thiên đế làm gì? Ta chính là thiên đế. Sau lưng Trung Nhạc giang cánh bay lên, rồi cái chân thứ ba thò ra, biến thành móng vuốt kim ô tóm lấy ngực hắn. Thần nhân mặt người thân chim sững sờ, hắn chỉ có 2 cái chân, căn bản không kịp đỡ cái chân thứ ba này, lập tức bị chân thứ ba của Trung Nhạc tóm trúng ngực. Móng vuốt kim ô cắm sâu trong ngực hắn, xuyên qua xương sườn tóm lấy quả tim. Rắc rắc, từ trong ngực hắn vọng ra tiếng xương gãy, da đầu tê dại, cánh vỗ mạnh, vô số lông sắc chém tới. Huỳnh huỳnh, trong cơ thể Trung Nhạc một chiếc lôi hoang thiên lô hiện lên bảo vệ nhục thân của hắn. Lôi hoang thiên lô lập tức bị lông sắc chém vỡ. Những chiếc lông sắc tựa kiếm đó chém nát hắn cũng không uy hiếp được tới tính mạng của hắn. Hắn có bất tử chi thân, nhưng nếu chém nát hắn thì những thần ma dưới trướng hắn sẽ gặp nạn. Lúc đó, bát trận đồ chắc chắn sẽ bị những chiếc lông sắc kia công phá, vô số thần ma sẽ chôn thây dưới uy năng của những chiếc lông kia. Bát trận đồ tuyệt đối không thể bị phá vỡ, đây là vốn liếng để hắn nâng cảnh giới lên tạo vật chủ. Tiên thiên động thiên, Trung Nhạc quát lớn, động thiên mở ra, giữ yên những chiếc lông sắc kia, áp lực từ tiên thiên động thiên càng ngày càng lớn, gần như không chống đỡ được. Thần nhân mặt người thân chim bên kia cũng dùng động thiên bảo vệ quả tim của mình, khiến Trung Nhạc không tóm được. Trung Nhạc giơ tay, rút tiên thiên thần đao ra, hai tay cầm đao chém xuống. Thần nhân mặt người thân chim kia cũng cầm đế quân chi bảo của mình lên. Canh canh canh, Trung Nhạc vung đao chém điên cuồng, nháy mắt đã chém mấy trăm nhát. Đột nhiên thần nhân mặt người thân chim cảm thấy tay hẫng một cái, đế quân chi bảo bị chặt đôi, trong lòng không khỏi kinh hãi. Trung Nhạc chém một đao xuống, thần nhân mặt người thân chim không dám đỡ thẳng, vô số lông sắc đón tới, nhưng bị chém lìa, đao quang chém xuống, phập một tiếng chém đứt cánh phải của hắn. Thần nhân kêu lên thảm thiết rơi từ trên trời xuống. Trung Nhạc thu hai cánh về, vừa đáp xuống xương sườn thì thấy Lung Điệt chín đầu chín đuôi đang chạy tới. Trung Nhạc vội tung cánh bay về Nhược Thủy Bình trong tay. Góc truyện audio.com, của vị bát hoang thần vương này, Lung Điệt lao tới, nháy mắt đã tới chỗ tiếp giáp giữa xương tay và xương sườn. Vị nữ đế quân này lắc mông một cái, chín cái đuôi bay tới quấn chặt Trung Nhạc trên bàn tay của bát hoang thần vương, định kéo hắn xuống. Trung Nhạc hai tay ôm chặt xương ngón tay khổng lồ, Lung Điệt dụng lực kéo nhưng không được, đột nhiên đuôi thu ngắn lại, cả người bay lên, cũng đáp xuống bàn tay của bát hoang thần vương. Trung Nhạc rút đao chém xuống đuôi của Lung Điệt biết thần đao của hắn lợi hại, vội vàng thu đuôi về. Hai người nhảy như bay trên những chiếc xương khổng lồ tấn công liên tục về phía đối phương, đột nhiên Trung Nhạc lật người vỗ cánh bay, vừa bay lại bị Lung Điệt dùng 9 đuôi quấn lấy. Trung Nhạc vỗ cánh thật mạnh cũng kéo cả Lung Điệt bay lên. Cách chương.